có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa lòng lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức nên đôi môi xinh theo hồng
nụ. Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi, xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất như một ngày,
kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và hôm nay là một ngày mưa gió ẩm đạm, ngoài trời thì còn u ám lắm. Nhưng mà bức thư chúng tôi sẽ trả lời cho quý thính giả hôm nay lại là một bức thư đầy ấp tình người. Cho nên chúng ta nghĩ rằng dù thời tiết, dù không gian có thế nào đi nữa đó thì tình người vẫn đậm đà. Mời quý vị nghe bức thư trước thì sẽ hiểu Nguyệt Ánh nói gì. Đây là bức thư của
cô Hường. Vâng, thưa quý vị, bức thư cô Hường viết như thế này. Thưa cô, mẹ tôi còn trẻ tuổi so với ba tôi, nhưng mà có lẽ cũng lớn hơn cô Nguyệt Ánh và cô Phương Hoa nhiều. Ba tôi thì đang ở thời kỳ mà các cụ gọi là gần đất xa trời, nghĩa là cụ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cả ba và mẹ tôi đều ý thức điều đó và chấp nhận một cách mặc nhiên. Nhưng nỗi lo lắng của tôi là số phận của mẹ tôi sau khi ba tôi nằm xuống. Ngay bây giờ, ba mẹ tôi sống với nhau trong một gian nhà nhỏ. Đời sống giản dị, bình thường. Các anh chị em tôi đều có gia đình, có con cái và ở riêng. Cùng thành phố với ba mẹ tôi cũng có, mà ở xa tiểu bang cũng có. Chúng tôi có một đôi khi thầm thì bàn bạc về để tìm hiểu xem mẹ tôi sẽ về ở chung với đứa con nào cho thích hợp với bà và với hoàn cảnh riêng của mỗi đứa, nhưng rồi đành chịu, không tìm thấy kết luận, cho dù không đứa nào từ chối việc mời mẹ về nhà mình. Có một lần mẹ tôi nửa đùa nửa thật bảo, chúng mày đi, ba chúng mày mà đi rồi thì mẹ vẫn ở đây một mình, lập bàn thờ ông ấy làm bạn là đủ. Mẹ tôi hiền hậu nhu hòa nên các con cháu rất là thương và mong bà về sống với đứa nào là hãnh diện cho đứa đó. Nhưng vì bà thường thương các con đồng đều như vậy nên chúng tôi lại càng khó xử hơn. Nếu để mẹ tôi ở một mình, ở lại gian nhà bây giờ không phải là không được, nhưng bà tuổi già yếu, phải có người bên cạnh, chúng tôi mới yên lòng. Những đứa con, đứa cháu ở cùng thành phố có thể lui tới thăm viếng thường ngày, nhưng đêm hôm tối lửa tắt đèn thì sao đây? chúng tôi có nên thuyết phục mẹ tôi phải chọn về ở chung với một đứa trong số chúng tôi không, hay cứ để bà quyết định theo ý bà, cho dù xót xa thì cũng cố mà chịu thôi. Ký tên cô Hường.
Thì Phương Hoa thấy không, cái bức thư chúng ta nói đầy ắp tình người là nói một cách rộng rãi, với thật ra cái tình gia đình đó, tình cha mẹ ở trong cái thư này, trong cái gia đình này thật là đáng quý, chị Phương Hoa ha.
Vâng.
Người ta thường bảo rằng đó, người mẹ, một cha một mẹ có thể nuôi hàng chục đứa con, mà một chục đứa con không thể nuôi nổi cha với mẹ. Đó là trường hợp thường xảy ra trong tất cả các gia đình Việt Nam mà Nguyệt Ánh được biết đó chị Phương Hoa. Nhất là ở bên Việt Nam mình là cái xứ nghèo khó đó. Khi mà cha mẹ lớn tuổi rồi, hình như không đứa con nào muốn đưa về nhà sống chung, là tại vì như là mang một gánh nặng vào thân. Chẳng những là cực cái tay cái chân săn sóc đó mà còn tốn tiền tốn bạc nữa. Thì cái đó chúng ta phải hiểu rằng cái tình cảnh Việt Nam nó như vậy. Nhưng mà ở xứ Mỹ này rồi đó thì vấn đề vật chất hình như không đặt ra. Nhà cửa hay cơm nước không phải là vấn đề. Vấn đề là chúng ta có đủ tình thương để mà cưu mang nhau hay không. Thì cái bức thư của cô Hường lại mở ra một con đường khác hẳn đi. Tức là tất cả những đứa con đều lo cho cái người mẹ mà vì bố có lẽ là tuổi già sức yếu quá rồi, cho nên sắp quát chồng trong lai mai. Và bà, cái tuổi tác của bà đã lớn rồi, không thể ở một mình. Những đứa con rất lo lắng mà không biết làm sao giải quyết, mà đã từng hội họp với nhau để tính ra thế này thế nọ mà lại chưa dám nói ra, thì dù sao thì ông già cũng chưa nằm xuống. Cái quan tâm cho nhau trong bức thư này đã làm cho chúng ta cảm động. Bởi vì đây là hàng bao nhiêu đứa con muốn nuôi mẹ mà chưa chắc mẹ bằng lòng. Nó khác hẳn với trường hợp Nguyệt Ánh nói là một chục đứa con chưa nuôi nổi một bà mẹ. Thành ra cuối cùng rồi đó, chúng ta mới nhận ra rằng là cuộc đời này đó, nó có xấu về muôn mặt đi nữa, nhưng mà tình người thì hình như lúc nào cũng có. Và trong bức thư của cô Hường đó, cô Hường bảo rằng vì người mẹ là một người mẹ, một người bà rất là hiền hậu nhu mì, cho nên đứa con đứa cháu nào cũng thấy hân hạnh được đón bà về ở chung. Trời, còn gì bằng nữa chị Phương Hoa. Chúng ta cũng có con lớn rồi, chỉ cần nghe được một nửa câu như thế này đã mát lòng mát dạ rồi, mà không biết có được nghe hay không. Riêng cô Hường có lẽ là cô viết thật, là tại vì anh chị em cô đều muốn đón mẹ về ở chung sau khi cha, người cha nằm xuống. Thì cô Hường nói là có lần bà cụ đùa đó, bà cụ bảo rằng thì thôi chừng đó mẹ sống một mình. Chị Phương Hoa thấy giải pháp này được không?
Phương Hoa đã thấy một số các cụ làm như vậy.
Nhưng mà anh cũng có thấy.
Cũng có thấy, nhưng mà nó còn tùy theo cái sức khỏe của người sống. Tức là cũng tùy theo sức khỏe của bà cụ. Bởi vì đôi khi các cụ ở trong cái nhà mà có hai cụ với nhau quá lâu rồi đó. Nó là một cái gì thân thiết, nó là một cái gì kỷ niệm. Thì các cụ không có muốn rời cái chỗ đó. Thì trong trường hợp đó thì ví dụ trong gia đình có một người nào mà chưa lập gia đình, hay đứa cháu nào lớn mà cũng chưa lập gia đình mà nó cần cái chỗ đấy thì nó về ở với cụ, đi ra đi vào thì là rất tốt. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà không có ai có cái trường hợp như vậy cả thì nó cũng là một cái vấn đề, bởi vì không ai nỡ để cụ ở một mình hết. Nó cũng bận tâm lắm.
Với lại cái điều kiện đó, trong trường hợp mà chị Phương Hoa nói đó, có một điều kiện tiên quyết là cụ còn đủ sức khỏe để thích kè chính mình. Để sang tự lo lắng
ngay
sang
cả,
sóc mình.
Ngay cả cụ còn đủ sức khỏe mình cũng vẫn còn ngại. Tại vì thật sự ra các cụ già thì mạnh đấy mà cũng yếu ngay đó.
Dạ, cái bệnh cứ quản tới không biết lúc nào, phải không chị? Nhưng mà cụ nói cũng có lý. Rồi nhất là chị Phương Hoa cũng tán đồng ở chỗ đó, một khi đã sống quen ở một nơi nào rồi người ta không muốn dời đổi nữa. Thành ra khi mà dù cho có mất cụ ông đi nữa thì cụ bà trong câu chuyện của chúng ta đó nhiều khi cũng không muốn về sống với ai, không muốn thay đổi hoàn cảnh. Thì cụ bảo rằng, thì tao cứ lập bàn thờ bố mày rồi ở đi cho các bạn. Thì có thể là cụ nói đùa nhưng mà cũng là có một phần nào thật ở trong đó. Thì nếu mà cụ còn đủ sức khỏe để lo cho chính mình thì Nguyệt Ánh thấy rằng cụ ở một mình cũng được. Cho tới khi nào mà cụ còn lo lắng được cho chính mình. Còn cái vấn đề chị Phương Hoa lo sợ là đau yếu bất ngờ đó, những chuyện bất ngờ thì xảy ra bất cứ tuổi tác nào, tuy rằng tuổi già thì thường gặp hơn, nhưng mà ở đây đó thì Nhật Ánh thấy rằng chúng ta có điện thoại, chúng ta có cái số 911, chúng ta có cái bell để mà báo nguy emergency đó. Những thứ đó cũng có thể giúp ích được nhiều. Và nhất là cái tình trạng xã hội và cái cách kết cấu xã hội ở bên này đó, nó khác ở Việt Nam, là có những người sống riêng rẽ một mình như vậy, chứ không phải là bà cụ là cái người đầu tiên.
Đầu tiên
mà, Nguyệt Ánh đã từng thấy một bà cụ người Mỹ 94 tuổi sống một mình. Và cụ
mỗi tuần lễ đó, người con gái của cụ, tức là người mà ở gần nhất đó, đến thăm cụ 2-3 lần, mua đủ các thứ cho cụ, đưa cụ đi đây đi đó nếu cụ cần. Và cuối cùng là cụ cũng chỉ sống một mình thôi, cho tới cái ngày cuối cùng nữa, người con gái tới thăm thì thấy mẹ yếu hẳn đi, không làm được những việc vệ sinh cá nhân nữa. Thì người con gái đó mới chở mẹ về nhà mình, ở cách đó cũng không xa, và chỉ ra hôm sau là cụ đi thôi. Rất nhẹ nhàng, êm ái, không có trường hợp đau yếu mà cũng chưa có nằm nhà thương, chỉ là thăm bác sĩ thôi. Thì đó là người anh thấy trước mắt, và đó là của những người, những cụ già, 94 tuổi rồi nhưng mà còn take care được chính mình, còn lo lắng được. Rồi có trường hợp những người mẹ và những người con, người đánh thấy đó, có trường hợp mà một ông cụ đau nhiều lắm, phải nằm một chỗ, và người con đó đã bỏ cả công ăn việc làm để ở nhà săn sóc cho cha. Tức là trường hợp cụ ông này đã không tự lo cho bản thân mình được, thì người con này đó là một người con hiếu thảo hay là gần gũi nhất hay thế nào người đánh không biết, nhưng mà trong gia đình thì anh ấy đã bỏ cả công ăn việc làm để lo cho cha đã. Rồi có trường hợp của hai người con gái độc thân sống chung với người mẹ. Người mẹ bị đau mà lại đau ung thư, mà tới cái tình trạng cuối cùng rồi, bác sĩ nói thôi về nhà cho cụ vui đó, không có giữ lại nằm nhà thương nữa. Thì một trong hai người con gái đã bỏ việc để ở nhà lo lắng cho mẹ. Đấy, trường hợp đó là trường hợp mà người ta sống chung với nhau vì cái người già đó không lo lắng cho chính mình được. Còn cái cụ già 94 mà Nguyệt Ánh thấy đó thì rõ ràng cho tới phút cuối của cuộc đời, cụ vẫn làm được những việc cho chính mình. Thành ra cái câu hỏi của cô Hường ở trong này đó là có nên để cho bà cụ tự chọn sống theo ý muốn hay không? Thì mình cảm thấy rằng có lẽ là nên để cho cụ tự chọn cho tới khi nào cụ còn sáng suốt. Tất nhiên là khi mà cụ không có còn đủ minh mẫn để mà quyết định cho chính mình đó, thì những người con mới phải quyết định. Nhưng mà bây giờ là chúng ta chỉ đặt điều đó cho tương lai thôi, chứ hiện tại thì cụ ông vẫn còn và cụ bà vẫn sáng suốt, vẫn còn mạnh khỏe lắm, phải không?
Vâng. Nhưng mà cái khổ là trong này cụ ông với cụ bà chênh tuổi nhau có vẻ nhiều lắm. Vâng. Cho nên rằng là chắc chắn thì là cụ ông cũng không còn lâu nữa, mà cụ bà thì chắc còn sống lâu. Nhưng mà nếu mà đúng như chị Nguyệt Ánh nói đó, nếu mà cụ bà đã ở một nơi mà cụ nhất quyết ở lại để mà chăm sóc bàn thờ cho cụ ông, rồi thì làm bạn, thì nếu mà các con các cháu ở gần chạy lên chạy xuống thì nó cũng là tốt thôi. Trừ trường hợp là mình cụ bà không lo nổi. Nhưng mà đôi lúc thì cũng chính vì khi mà cụ ông mà đã đi rồi đó, thì cụ bà bây giờ ngồi tính thì có vẻ là như vậy là suông đấy. Nhưng mà sợ nhất là khi mà đến tuổi già rồi đó, mà không có một người ở bên cạnh, mà từ sáng đến tối con đến thăm thì cũng chỉ trong chốc trong nhát, nó công việc nó phải chạy đi đó. Thì đôi khi cụ ở một mình nó buồn, và nó cái mà đón ba mẹ về ở chung với các con đó, nó không có vất vả hay nó không có cái gì về cái vấn đề vật chất, nhưng mà thật sự nó là một cái vấn đề tinh thần, và vì cái trọng trách nữa. Và các cụ cũng chỉ vì cái tinh thần mà nếu nó xuống đó thì cơ thể nó xuống rất là mau, cho nên thì cũng tùy theo, cứ để cho theo ý theo Phương Hoa. Thì nếu cụ muốn như vậy, nhất là cụ ông mới đi, chẳng có cụ nào bà nào muốn rời cái nhà đó.
Đúng.
Ít nhất là một thời gian cũng khá lâu. Xong đó mình sẽ theo dõi cái sức khỏe của cụ. Nếu mà cụ ở một mình mà sức khỏe cụ xuống quá vì cụ đau buồn, hay là vì cứ sống mãi trong cái hoàn cảnh cái phòng mà có cụ ông đi ra đi vào rồi đó, thì tự nhiên nó đâm ra nó mụ mẫm cả người, và nó làm cho mình có lợi là đầu óc nó trì trệ xuống đó. Thì lúc đó có thể là các con sẽ phải ngồi xuống nói lại với cụ để đón cụ về vào một cái nơi nào đó.
Còn trường hợp Nguyệt Ánh đang thấy ngay trước mắt đấy chị Phương Hoa, một cụ bà cũng khá lớn tuổi rồi, nhưng mà tất nhiên là cũng còn tương đối khỏe mạnh lắm. Cụ ở một mình trong căn nhà 3 phòng ngủ. Thì con cái thì cứ chạy tới chạy lui đương nhiên rồi, nhưng mà có cái điều này vui lắm là những cái đứa cháu nội cháu ngoại đấy chị. Đứa nào mà sắp tới kỳ thi test ấy, thì đều ôm sách vở tới nhà cụ, tại vì nhà có 3 phòng ngủ cơ mà. Chạy tuốt lên lầu chọn một phòng đóng cửa lại, bây giờ con ở đây với bà nội hay bà ngoại, con học thi. Thì con cứ ở đây thôi. Thì bà cụ vui lắm, chạy ra chạy vào lo cơm nước cho cháu. Rồi khi nó học thi xong, tới lúc nó đi chơi thì nó lại trở về nhà bố mẹ nó, rồi lại tới đứa khác chạy tới ở với cụ. Tại vì chỗ đó tĩnh mịch dễ học hành.
Tốt quá.
Người em thấy trường hợp đó vui thật đấy chị ạ.
Nếu mà trong gia đình mà đông con mà ở gần một nơi, mà nếu là cần có các cháu nó, thì cái các chuyện các cụ mà ở một cái nhà riêng đó nó cũng tiện lắm. Là bởi vì đôi lúc đó, các cụ không có chịu được cái sự ồn rộn của những trẻ con nhỏ nhỏ đâu. Nghe đến như Phương Hoa bây giờ già chưa già, trẻ cũng không còn trẻ nữa, mà đôi lúc mà nó ồn quá đó chị, mình cũng cảm thấy mình mệt đấy. Thì các cụ với cái cái tinh thần não bộ nó cũng đã bị suy yếu, mà phải sống ở chỗ mà trẻ con mà nó đùa nghịch quá cụ cũng không chịu được, thì cụ ở riêng cũng rất là tốt. Thế nhưng mà cụ ở riêng xong rồi thì nếu mà nhà gia đình thật đông đấy chị, có thể cắt lần nhau mỗi một ngày một tuần gì đó có người về ngủ với cụ, ở với cụ, nghĩa là tạt ngang rồi ngủ lại đêm sáng mai lại dậy cũng cũng tốt thôi.
Thì tất nhiên là những cái ví dụ chúng ta đưa ra đó không phải là cái điều kiện tiên quyết để cô Hường phải nghe theo, có phải không? Nhưng mà dù sao đi nữa đấy thì Nguyệt Ánh và Phương Hoa đều đồng ý là phải tôn trọng ý kiến của cụ. Nếu mà cụ định sống một mình thì thôi, cô Hường cùng với các anh chị em nên để cho cụ sống một mình. Cho tới khi nào mà cụ không còn sáng suốt để quyết định nữa rồi lúc đó quý vị hãy quyết định giùm cho cụ. Chứ bây giờ thì thôi, cụ đã chọn như vậy thì chúng ta tôn trọng ý cụ. Và Nguyệt Ánh mong rằng những lời chị Phương Hoa vừa nói, tức là nếu mà có một gia đình đông đúc con trai con gái mà cháu nội cháu ngoại đó, thì chúng ta hãy chia phần với nhau mà tới thăm viếng cụ. Chẳng hạn như người nào mà có dịp đi ngang cứ ghé lại cụ 5-7 phút, đưa cụ đi đây đi đó, rồi hôm sau lại tới phiên người khác, nghĩa là đừng bao giờ quên cụ. Mỗi người nhớ một chút thôi, trong 24 tiếng đồng hồ của một ngày chỉ cần bỏ ra 5 phút để nhớ cụ thôi thì cụ đã vui lắm rồi. Nên là trong cái nhớ thương đó, nhiều khi ghé lại, nhiều khi gọi điện thoại nói 2-3 câu thì cụ cũng đã đủ vui tuổi già. Và Nguyệt Ánh nhớ rằng hồi trước mẹ chồng Nguyệt Ánh là một người đàn bà người Bắc rất đảm đang. Cụ đó một thân một mình nuôi cả chục đứa con trong lúc ông chồng thì xin lỗi, không phải mình nói vắng người vắng mặt, cũng không có được đạo đức lắm, tức là cũng bà này bà kia, cô này cô nọ. Thì một mình cụ bà nuôi 10 đứa con, và cụ bảo rằng một người mà có nhiều con giống như một con rết có nhiều chân, đã mất chân này thì còn chân khác. Tức là trong dòng bao nhiêu người con cháu của cụ đó, có người không nhớ, không thăm viếng, nhưng mà còn những đứa khác. Thì Nguyệt Ánh mong rằng má của cô Hường ở trong bức thư cũng vậy. Đứa con này nhớ không còn 5 phút để nhớ tới mẹ thì còn đứa con khác, mà đứa con không nhớ thì còn đứa cháu nội, còn đứa cháu ngoại. Tức là lúc nào cũng có người thương tới cụ là cụ đủ vui rồi. Còn chọn ở đâu là xin để cho cụ tự quyết định lấy.
Vâng, thưa quý vị, chuyện này thì nó cũng là chuyện gia đình, và nó căn bản thì nó là như vậy, nhưng mà nó còn tùy thuộc rất là nhiều yếu tố riêng tư của mỗi một cá nhân. Chúng tôi cũng chỉ góp theo cái ý bình thường, thông thường thôi, nhưng mà từng gia đình một mình sẽ thu xếp sau đó để cho cái đời sống về già của các cụ được vui, và thứ hai nữa là được mừng, được an tâm. Mà khi đi đâu hoặc là đi làm hoặc gì mình không thấy áy náy là cụ đang ở trong tình trạng nguy hiểm hoặc là trong tình trạng cô đơn, thế là vui lắm rồi. Vâng thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo thương mại.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi trở lại với bức thư thứ hai của bà Trần Kim Nên. Bà Kim Nên lại than phiền về cũng là tình người, cũng là tình thân trong gia đình, nhưng mà không được vui vẻ và nên thơ như là bức thư của cô Hường lúc nãy, mà là một cái vấn đề tương đối khá buồn cười. Mời quý vị cùng nghe như thế này.
Vâng thưa quý vị, bài lá thư của bà Trần Kim Nên viết như thế này. Thưa bà, anh rể tôi sắp sửa ăn mừng lễ thấp thập cổ Lai Hy, lại cao hứng ly dị chị tôi và sắp cưới vợ khác. Nàng thì sắp xỉ lục tuần nhưng còn đẹp đẽ sạch sẽ lắm, có khối người mê. Chị tôi từ lâu thấm nhuần đạo Phật nên ít chú trọng chuyện đời. Anh rể tôi muốn xé hôn thú thì bằng lòng ngay, vì tự thấy mình không đáp ứng được chồng trong những việc thù tạc xã giao. Nàng tiên mới của anh tôi thì nhanh nhẹn hoạt bát, ưa vui nhộn tiệc tùng nên họ hợp với nhau là đúng. Tưởng chuyện như vậy đã giải quyết xong, ai ngờ anh rể tôi vì muốn lấy lòng bà vợ sắp cưới lại đi thêu dệt những chuyện vớ vẩn, những chi tiết không đâu để bôi nhọ bà chị tôi. Nào là chị không kể gì tới chồng con, chỉ lo đàn đúng theo chùa theo miếu. Nào là bà ấy ra điều thanh cao nên khước từ từng chân gối. Nào là nhà cửa lôi thôi vì chị ấy không làm tròn vai trò nội trợ, vân vân và vân vân. Nàng thì kiêu hãnh vinh mặt nói với bạn bè rằng thương anh rể tôi vì hoàn cảnh của anh ấy đáng thương. Nhưng mai kia nếu chị tôi hồi tâm trở về làm vợ đảm đang, làm nội trợ thực sự và cảm thấy cần tới đức ông chồng, thì nàng lại sẵn sàng trả anh rể tôi lại cho bà chị tôi. Tôi nghe chuyện giận quá là giận. Anh rể tôi già sắp chót đời mà còn hàm hồ. Vợ chồng hàng mấy mươi năm mà không hiểu vợ chút nào, ăn nói quàng xiên không xứng đáng là một người tuổi tác. Nàng còn nàng thì tệ hơn nữa, coi anh rể tôi như một món hàng. Ưng thì giữ lại, ai thích thì đem cho ngay, rồi suy luận thêm ra. Tôi không biết họ yêu nhau ở điểm nào đến nỗi phải lấy nhau ở cái tuổi gần đất xa trời như vậy, lại chuẩn bị làm lễ cưới thật to nữa mới lạ lùng hơn. Sao người ta không còn là vợ chồng thì không giữ được cả tình bạn bè, bà nhỉ? Ký tên Trần Kim Nên.
Chị Phương mà thấy sao? Đọc cái bức thư đó thì chúng ta thấy bà Trần Kim Nên này là ghét cái người chị dâu sắp cưới lắm. À, đúng ra thì là một người dưng thôi, tại vì đây là anh rể.
Anh rể.
Nhưng mà bà Trần Kim Nên là bên người chị ruột quá độ cho đến nỗi ghét anh rể rồi ghét luôn cả cái người
kia
sắp cưới. Bà... Thì trong cái cách xưng hô đó bà Nên đã chứng tỏ sự ghét bỏ đó rồi, nàng tiên mới, nào là cái cụ này gần đất xa trời, sống không trót đời, đại khái là cái lời của bà Kim Nên đã mỉa mai nhiều lắm rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta xét về nội dung xem là bà Kim Nên nói đúng hay nói sai. Bây giờ một cái buổi tiệc cưới của một cụ 70 lấy một cụ 60 đó thì chị Phương Hoa thấy á, nếu mà có tiệc cưới đó thì nên làm như thế nào theo ý chị là phải phép?
Không biết làm thế nào thì nhưng mà Phương Hoa thấy thì ở trên đời này cũng rất nhiều cụ 70 lấy cụ 60.
Vâng.
Thì Phương Hoa nghĩ là cái chuyện mà cưới to để mời tất cả hàng xóm làng nước giống như là cái hồi hai đứa trẻ tin lấy nhau á thì có thể là cũng không còn thích hợp nữa, bởi vì nó cũng không có hẳn là như vậy. Nhưng mà nếu mà các cụ mà tuổi già mà gọi là đơn phương mà gặp nhau mà hợp nhau mà thấy là cần phải có đôi để mà sống nốt cái cuội chuỗi đời còn lại thì cũng không ai cấm các cụ có một cái buổi lễ chính thức để mà ra mắt, và cái điều quan trọng nhất là ra mắt con cháu của hai bên thì đúng hơn. Thì Phương Hoa cho rằng là có thể các cụ sẽ nghe Phương Hoa bảo là cô cấm người ta làm gì, tại vì người ta muốn có một đám cưới như vậy mới chứng tỏ là hai cụ yêu nhau. Thế nhưng mà thật sự ra nếu mà Phương Hoa nghĩ là ở cái tuổi đó chẳng có cụ bà nào đòi, mà cũng chẳng có cụ ông nào đòi là phải có một cái đám cưới thật linh đình, mà thật sự ra một buổi tiệc mời tất cả các con cháu trong gia đình hai bên, bên bà với bên ông, xong rồi một số bạn thân của bà, một số bạn thân của ông, nó như là một hình thức hợp thức hóa và đánh tiếng ra mắt cho mọi người, thì đúng hơn là bây giờ lại rước dâu rước rể giống như là tuổi trẻ thì nó cũng thấy lạ.
Dạ, thì tất nhiên là quan niệm của chị Phương Hoa là quan niệm chung chung của những người chúng ta, nghĩa là cái sự kết hợp giữa một nam và một nữ đó ở tuổi nào thì cũng nên là hợp thức hóa dưới mặt pháp luật và trong cái tình thân nữa. Chẳng hạn như chị Phương Hoa nói các con các cháu nó có quyền biết người đó là ông mới bà mới của nó chẳng hạn.
Dạ.
Thì buổi ra mắt đó chú trọng nhiều về những người thân, tức là những người trong họ, trong hàng và những người bạn bè thân thuộc. Tất nhiên là ở tuổi tác đó thì cha mẹ chắc không còn nữa, phải không chị?
Yeah.
Nhưng mà đó là một điều chung chung cho tất cả mọi người, tức là ý kiến thật là trung dung. Nhưng mà trong câu chuyện của bà Trần Kim Nên á, thì hai người này sắp làm một cái đám cưới thật to. Tất nhiên là khi họ có tiền, họ có sức để họ tổ chức một đám cưới to đó thì không có việc gì đụng chạm tới ai mà phải nói. Nhưng mà riêng bà Kim Nên thì bà thấy như vậy là chướng tai gai mắt. Tức là bà cũng đứng vào cái quan niệm trung dung của chị Phương Hoa, tức là có làm tiệc thì cũng vừa phải thôi, nhỏ nhỏ thôi, việc gì mà phải khoe khoang như đến như vậy, phải không? Và bà Nên lại đang ghét cái ông anh rể ly dị này, cho nên bà bảo rằng việc gì mà phải làm đám cưới thật to. Rồi việc thứ hai, bà Kim Nên không thích cái ông anh rể 70 tuổi này nữa, là tại sao sống thế nào nhau mấy chục năm rồi bây giờ lại đi kể xấu chị của bà Nên. Bảo rằng bà thế này bà thế kia gì đủ thứ đó, rồi lại được cái cô vợ mới hỗ trợ thêm ra, khi nào người đàn bà đó trở lại đàng hoàng mà muốn ông chồng trở lại thì tôi sẵn sàng giao trả. Cái lời này để chứng tỏ là mình độ lượng, nhưng mà dưới mắt của chị bà Nên á, thì đây là một cái câu nói hạ nhục người chồng sắp cưới. Tức là anh là một món quà, tôi thích thì tôi giữ anh, mà người khác thích hơn tôi đem tôi cho. Đó là cách nhìn của bà Nên. Có lẽ là bà Nên bị ảnh hưởng của người chị, và người chị là một người mà theo như bà Nên nói là thấm nhuần tinh thần Phật giáo, cho nên khi người chồng nói ly dị thì bà ấy bằng lòng ngay. Cái bằng lòng ngay này anh nghĩ cũng chưa chắc là do tinh thần Phật giáo, nhưng mà có thể là trong cái hoàn cảnh gia đình riêng đó, bà chị của bà nên biết rằng mình không hợp với chồng nữa. Chẳng hạn như tiệc tùng xã giao mà ông chồng rất thích đó, thì bà nên là thấy không muốn, chị của bà nên không muốn đi. Rồi trong tình chăn gối đó thì đàn bà mà khi qua cái giai đoạn sinh đẻ đó thì lại không có tha thiết hay hào hứng như người đàn ông, cho nên bà cũng không đáp ứng được chồng. Và khi thấy không đáp ứng được chồng ngoài đời, tinh thần lẫn vật chất, thì bà bảo rằng thì tôi ly dị. Bà bằng lòng ngay với đề nghị của ông chồng thì điều đó hợp lý, chứ chưa chắc gì những người thấm nhuần tinh thần Phật giáo mà có điều đó, là tại vì có lẽ quý vị cũng biết là người ta tới tận cửa chùa để đánh ghen, chứ không phải là chỉ đánh ghen ở nhà riêng thôi. Thành ra đi chùa Phật giáo hay không đi nữa thì vẫn là cái vấn đề riêng của từng người, chứ không phải là những người đi chùa hay những người có tinh thần Phật giáo mà biết xử sự đúng cách đâu. Thành ra bà chị của bà nên đã tính toán xong chuyện nhà của bà, tức là ly dị. Và bà đâu có viết thơ cho chúng tôi là tại vì bà bằng lòng cái hoàn cảnh của bà ấy. Chỉ có bà nên có lẽ là còn trẻ tuổi hơn người chị nhiều, cho nên còn ấm ức lắm. Thế là chị làm như vậy em thấy không được, chị phải thấy kề này thế kia, mà bà chị không nghe, cho nên bây giờ viết thơ hỏi Nguyệt Ánh với Phương Hoa là tại sao khi xa nhau rồi người ta không im lặng để giữ tình bạn mà lại phải đi nói xấu nhau như thế này thế nọ. Thì cái nói xấu đó không nhất thiết phải là bỏ nhau hay là kẻ thù nhau mới nói xấu nhau. Mà nếu quý vị mà có đọc Kim Dung, quý vị sẽ thấy đó, khi mà một người địch thủ mà ngang tay, ngang hàng với mình mà chết đi đó, những người trong kiếm hiệp Kim Dung nó buồn lắm. Là tại trên đời này bây giờ không còn địch thủ nữa, buồn lắm. Chứ không phải là người đó chết xong nằm xuống rồi cái người kia nói, bây giờ thì chỉ còn tao là duy ngã độc tôn đây. Không có chuyện đó đâu. Cho nên chuyện nói xấu nhau, chuyện không giữ tình bạn với nhau là tùy theo cá tánh từng người, chứ không phải ly dị nhau xong rồi bắt buộc phải coi nhau như kẻ thù. Ở đây khi mà ông anh rể cũ của bà Nên đi nói xấu cái người chị bà Nên, tức là có thể là ông đã ấm ức trong lòng nhiều năm lắm rồi. Việc chung đụng giữa hai vợ chồng, tức là hai cá nhân riêng rẽ mà vì hôn nhân kết hợp lại đó, không còn vì tình yêu nữa mà là sự kết hợp vì gia thế, vì hoàn cảnh, vì con cái, vì tất cả các thứ. Bây giờ chia rẽ nhau ra được rồi đó thì ông thấy thoải mái nhẹ nhàng ở trong lòng. Và những điều ông nói có khi chỉ là sự thật, nhưng mà sự thật thì lại không phải sự thật nào cũng nên nói ra. Bà nên nhận xét đúng ở cái chỗ là tại sao phải đi nói xấu nhau. Thật ra có khi ông ấy nói tốt đấy, nhưng mà lời nói tốt thì bà nên không nghe thôi. Mà lời nói xấu thì người ta đi nói lại với bà Nên, cho nên bà Nên mới ghét ông anh rể đến độ này. Thật ra thì ông ấy tuy rằng tuổi 70, nhưng mà lại còn yêu đời quá độ đấy. Còn hay muốn tuyên bố dung dứt thế này thế nọ, cho nên bà Nên mới tức giận. Thì bà phải thông cảm cho một người tuổi tác tuy già mà tính tình còn trẻ. Thì Nguyệt Ánh kêu gọi cái sự mà không nên quá bạn thành thù. Bà bảo rằng hai vợ chồng họ không ở với nhau, tại sao phải coi nhau như kẻ thù? Thì xin bà, không phải là anh rể em vợ nữa thì cũng không nên coi nhau như kẻ thù. Thành ra bây giờ khi còn không còn ăn ở với người chị nữa, thế thì bà nên cũng nên coi anh rể cũ như là một người quen. Mà người quen của bà đó, có người có cá tính tốt, có người cá tính xấu, thì thôi bà đành chấp nhận. Mình đã quen, nếu hợp tính tình nhau thì coi là quen thân, mà không hợp tính tình nhau thì quen sơ. Chứ cũng không nên coi đó là một người thân tình cũ, để rồi nhân cái thân tình đó mà bà chê trách đủ thứ. Chúng ta chỉ chê trách người nào chúng ta thân thuộc, chứ người dân nước lạ thì nhiều khi chúng ta lại không thèm để ý tới tính tình của nhau. Thành ra bà Nên cũng không nên theo cái vết xe của ông anh. Ông anh không nói người khác mà ông nói về bà chị của bà là tại ông biết người đó quá rõ. Bây giờ bà biết quá rõ về ông anh này mà bà cứ nói về ông anh này mà nói xấu thì bà lại đi vào vết xe của ông ấy mất rồi. Còn người bạn đời mới của người anh rể đó thì thôi hãy để ông ấy chọn theo ý ông ấy. Có nhiều khi hai người ta tâm đầu ý hợp mà sắp lấy nhau vì hai người còn thích tuyên bố dung dứt đó thôi. Thì cái chỗ tâm đầu ý hợp đó không hợp ý với bà Nên. Mà hợp ý giữa hai người với nhau thì chúng ta có lẽ là phải bắt chước phim bộ của tàu đó chị Phương Hoa. Khuyên bà Nên nói thôi bây giờ chúc cho hai người được phước gì trăm năm hạnh phúc hay không, còn có 30 năm để sống đâu, tới 100 năm, 30 năm hạnh phúc chẳng hạn, hay là gọi một cách tổng quát như phim tàu là chúc phúc cho hai người. Và chúng ta đứng trên cương vị của một người quen, Nguyệt Ánh và Phương Hoa không biết mặt, nhưng mà bà Nên biết mặt, thì một người quen thân với bà Nên hơn là với Phương Lan và Nguyệt Ánh, thì chúng ta chúc phúc cho hai người sắp lấy nhau để họ sống quãng đời còn lại một cách tâm đầu ý hợp. Thì bà Nên thấy như vậy có được không? Còn bà chị thì lại không than phiền gì, có lẽ là bà hãy bằng lòng với hoàn cảnh ly dị của mình hiện thời rồi. Thành ra bà Nên có bên chuyện mấy, giữ lại cái người chồng mà bà cho không xứng đáng như thế này thì chắc bà chị cũng không thích đâu, có phải không chị?
Vâng. Phương Hoa thì nghĩ như thế này là thật sự ra đó, câu hỏi của bà là tại sao hai người không ở với nhau nữa mà lại không coi như bạn mà lại cứ hay đi nói xấu nhau như vậy. Thì không biết là Phương Hoa có cái tư tưởng như thế này, chị Nguyệt Ánh với lại quý vị nghe có đúng là bà Nên nghe có được không nhé? Thường mà hai người đàn bà mà chung một người đàn ông, dù là đã ly dị rồi, từ người này lấy sau, hay là hai người cùng thời, hay là gì đó, thường thì không có ưa nhau. Dù là có thể nói là không cần phải là cái bản chất của hai người đàn bà nó khác nhau. Thế nhưng mà bởi vì cái interest là chung với một người đàn ông, cho nên là dù là bà chị của bà Nên đã đồng ý ly dị rồi, nhưng mà trong bao lòng của cái bà đến sau đó, bà cũng không có ưa gì cái người ta đã thôi, người ta không lấy cái ông chồng mới của mình nữa rồi, nhưng mà vẫn không ưa gì cái bà vợ trước, tức là cái bà vợ của ông anh rể. Cho nên là ông anh rể thì chắc lẽ biết được, tại trong câu chuyện nói với nhau có thể là biết được cái tâm lý của phụ nữ là chắc chắn bà này không ưa gì cái con vợ trước của mình. Cho nên ông chỉ là một cái hình thức lấy lòng cái người mới, muốn chinh phục cái người mới. Thì luôn luôn nói những cái điều không đẹp cho cái người cũ để mình có cái lý do tại sao tôi ly dị bà ấy. Còn nếu không thì lại nói tôi là một thằng sở khanh hay sao, giờ bà già rồi tôi chán tôi đi lấy một người khác, thì phải đưa ra những cái lý do có vẻ như là chính đáng để mà giải thích cho cái việc mà bỏ vợ của mình. Thì cô bà Nên nghĩ là nếu là như vậy thì nó là cái thói đời, nó là cái thường tình. Tức là một người làm một cái lỗi của ông anh rể không có cái lỗi gì nhiều, là cái lỗi là hai người không hợp nhau thì có thể lấy chia tay thôi. Thế nhưng mà tại sao đến giờ này thì không hợp, là bởi vì cái tuổi nó đã xa nhau, bà đã thay đổi một cái tính nết là bà không muốn cái cuộc sống lứa đôi nhiều nữa. Bà vui với cái kinh kệ bà chị đó. Vui kinh kệ, thì ông này cảm thấy như vậy, đến giai đoạn này tôi không còn hợp nữa, tôi vẫn còn đang yêu đời mà bà đã có vẻ thụ động quá, ở nhà gõ mõ tụng kinh rồi thì tôi ở không được, tôi còn phải muốn bay nhảy thêm và muốn đi thêm một bước nữa, thì muốn giải thích cho cái việc của mình và muốn chạy cho cái tội của mình, thì cũng phải nói là tôi với bà phải ly dị với nhau là vì bà đâu có làm đủ bổn phận, nói nọ kia thôi. Thì đây thì Phương Hoa cho rằng là một cái hình thức ông anh rể chỉ muốn lấy lòng cái người mà mình sắp lấy, thì lôi ra một vài cái điểm nó không có đẹp cho bà kia, bà vợ cũ, để mà giải nghĩa cho cái việc mà tôi bỏ bà ấy để tôi lấy cô chẳng hạn, như vậy thôi. Thành ra nó cũng là một cái thói thường tình chứ không có cái gì cả, mà không có cái gì là lạ cả. Chứ còn thường thường mà chia tay nhau mà có thể coi như là bạn được, thú thật là khó. Mỹ nó có thể làm được, người Mỹ người ta làm như vậy được nhiều lắm, là bởi vì đa số khi chia tay nhau rồi đó, người đàn ông cũng có ngay một người khác và người đàn bà cũng có ngay một người khác. Vì cái xứ Mỹ này á, những người đàn ông họ tiến tới một người đàn bà có chồng cũ, có chồng và có con rồi á, họ không thấy cái gì trở ngại. Cho nên là bà, một người mà bỏ chồng rồi đó, đi tìm một người khác nó không khó. Nhưng mà ngược lại cái quan niệm tập quán của người Việt Nam đó, đã bỏ chồng một đời rồi lấy một lần nữa không có phải là dễ đâu. Tại vì không dễ đây là ngay cả mình cũng thấy khó mà người ta đến với mình cũng khó nữa. Cho nên và vì vậy cái việc mà gọi là xa nhau rồi mà coi nhau như bạn đôi lúc nó khó chứ nó không có dễ. Bởi vì nếu nó dễ mà nó có thể tha thứ và có thể coi được như bạn thì đã không bỏ nhau. Thành ra bà Nên thấy cái đó cũng bình thường thôi.
Vâng. Thì chúng ta phải bảo rằng không phải là do trình độ học vấn không thôi mà còn nhiều thứ nữa kết hợp thành cá tính của một người. Thì mỗi người có một cá tính khác nhau và thường thường người ta nói là người này high level, người kia low level, người này nọ đó. Cái level đó không phải là chỉ trình độ học vấn, là tôi học tới lớp 8, chị kia học tới lớp 10, anh nọ học tới lớp 12. Mà là đủ để chứng tỏ cái level đó của người đó trong xã hội, mà cái level đó xét đoán theo cái cá tính của từng người, cái nhân phẩm của từng người thì đúng hơn. Và nhân sẵn đây câu chuyện của bà Trần Kim Nên đã xong rồi đó chị Phương Hoa. Người anh muốn nhắc tới một cái nhận xét của một người đàn bà về một người đàn ông mà mình yêu, mà Nguyệt Ánh thấy là cái level của người này rất cao. Đó là cái cô Nhậm Danh Doanh ở trong Tiếng Đạo Giang Hồ. Chiều nay chúng ta sẽ nghe một đoạn phải không ạ?
thì cô Nhậm Danh Danh á đang cặp bồ với anh chàng Trần Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân thì có một người yêu trước, tức
Nhạc Linh Sang.
Nhạc Linh Sang mà không, đây không phải là người, một người yêu thật sự, mà anh một chàng chỉ thôi. Yêu một chiều thôi. Dù sao đi nữa, đó là hình bóng đầu tiên ở trong trong lòng của Lệnh Hồ Xuân. Và mãi khi Nhạc Linh Sang đi lấy chồng rồi mà Lệnh Hồ Xuân đang cặp bồ với Nhậm Danh Danh á, thì tình cờ gặp lại người xưa, thì Lệnh Hồ Xuân người cũng như là chao đảo muốn ngã, tại vì quá xúc động khi gặp lại Nhạc Linh Sang đó. Thì cô Nhậm Danh Danh cổ nhận ra ngay thôi,
nét mặt là cô nhận ra ngay,
cô nhận ra ngay thôi. Thì anh Lệnh Hồ Xuân này bảo rằng xin lỗi, tại vì bất ngờ quá anh không có giữ được ý tứ đó. Thì chị biết cô Nhậm Danh Danh trả lời thế nào không? Cô trả lời như thế này, cô bảo rằng nếu mà Xuân Lan nó cũng là người bạc tình mà quên hẳn tình xưa như mọi người khác á, thì tiểu muội đâu có quý Xuân Lan đến như vậy. Chị coi cái người đàn bà đó rất là hiểu biết, và dưới mắt của Nguyệt Ánh á, thì đó là một người đàn bà biết yêu và rất là high level. Tuy rằng cô ấy là xuất thân là từ tà giáo, từ ma giáo. Mai mốt chị Phương Hoa có một màn kịch nào ở trong Chướng Ngại Vật hồi, đến đoạn này chị Phương Hoa sẽ nhận ra.
Chị Nguyệt Ánh có biết là Phương Hoa đóng vai Doanh Doanh mà rốt cuộc này Phương Hoàng không biết Doanh Doanh nói câu đó. Rồi từ nay đi học
có thể là một hai cuốn sắp tới đấy chị, tại câu chuyện thì dài quá.
Nhưng mà đọc rồi nó cũng quên chị biết không, mà nhưng mà thật sự ra chị nói chị Phương Hoàng mới nhớ là chết rồi, mình đóng vai Doanh Doanh mà Doanh Doanh có một cái chỗ đẹp như vậy mà mình không
đẹp
nhớ.
Lắm, đẹp lắm, Nhậm Danh Danh rất đẹp.
Vâng, thưa quý vị, hôm nay thứ năm đây, chiều nay mời quý vị đón nghe chương trình đọc truyện tiếng gạo giang hồ của đài VOVN vào lúc 7 giờ mấy rồi phải không ạ? Hơn 7 giờ thì là chúng tôi thời giờ nó cứ thay đổi, cho nên là Phương Hoa không nhớ nổi cái thời có biểu của đài nữa, nhưng mà chỉ biết là chắc chắn là chiều nay sau phần tin tức hình như còn có một cái chương trình văn học nghệ thuật truyền thanh nữa, rồi mới đến chương trình đọc truyện Kim Dung, tức là khoảng sau khoảng 7 giờ rưỡi. Như vậy là mình trả lời 2 lá thư thôi chứ không, chị còn mấy lá thư kia thì chắc phải xin hẹn lại phải không ạ?
Chắc phải đợi lần sau với chị Phương Hoa ấy. Mình đã hết giờ rồi phải không?
Vâng,
đã quá giờ, hết 5 phút rồi.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và nhất là cảm ơn quý vị đã viết thư về cho đài VOVN. Viết thư gửi thẳng về đài cũng có, mà cả cũng quý vị ở thật và xa cũng gửi thư qua qua email của đài thì chúng tôi cũng sẽ trả lời, bởi vì chương trình này chúng tôi cũng sẽ đưa lên internet thì quý vị cũng có thể nghe được câu trả lời của quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và thư về cho chương trình Có Những Niềm Riêng quý vị viết về địa chỉ 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006, hoặc là quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ là vovnradio, mấy cái chữ vovnradio đó viết liền nhau, và @yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị.
Có những niềm riêng làm tim thổn thức.